công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 662, Thú Triều, đến rồi. Góc truyện audio.com, một tháng nhanh chóng trôi qua, mọi thứ trên biển dần chìm vào trong yên lặng, dường như mọi thứ đều tiến vào trong một trạng thái cân bằng vị diệu. Đúng như Cầm dự đoán, Thâm Hải bá chủ chơi Dương Đông kích Tây tấn công đầm lầy đảo, lấy nốt bộ phận còn lại. Sau đó hình như ở một vùng biển xa xa, một cuộc chiến kinh thiên xảy ra. Rồi từ đó tình hình vị diệu này mới được hình thành. Bốn bộ phận đều đã được hai người chia hết, mỗi người có hai món. Sau khi dụng hợp thì thực lực có lẽ cũng không thua kém nhau quá nhiều. Hơn nữa có một thế lực cũng không thua kém là Hồn Tháp cùng với các thế lực trên vùng biển này lúc nào cũng sẵn sàng đâm sau lưng. Đều là những kẻ cáo già, không ai nguyện ý đánh vỡ thế trận này. Tạm thời là như vậy, nhưng mà Cầm biết nó chắc chắn sẽ không duy trì được bao lâu. Và người phá vỡ nó nhiều khả năng là lão quái vật hay nói chính xác là ma đế bởi vì thời gian của hắn chắc chắn không còn nhiều. Tuy nhiên, có lẽ cần một thời gian nữa thì thế cân bằng mới phá vỡ đi. Lúc này, Cầm đang trên một con thuyền thẳng tiến về Đấu La Đại Lục. Đi bên cạnh anh là Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần, Liên Tâm và Tiểu Kim đang hôn mê. Trong một tháng này, Cầm vẫn không ngừng không nghỉ chữa trị cho cô, tình hình của cô cơ bản đã ổn định lại. Nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Cái này thì Cầm cũng không biết vì sao, có lẽ do yếu tố về linh hồn, về tâm lý. Cầm chỉ có thể từng chút một truyền tình cảm của mình cho cô, chờ đợi kỳ tích. Trong một tháng này, Cầm triệt để buông bỏ mình, không ngừng song tu. Khiến các cô nàng dục tiên dục tử, giúp anh nhanh chóng lên đến cấp 88, có lẽ chẳng cần bao lâu nữa Cầm có thể đột phá lên đến cấp 90. Chỉ cần một hồn hoàn nữa thì anh có thể đột phá đến phong hào Đấu La. Nhưng trước khi đó, anh còn cần giải quyết vấn đề ở Đấu La Đại Lục. Nó có thể nói chính là điểm mấu chốt xem anh có thể giết con quái vật kia không. Còn 10 ngày nữa, nhìn biển xanh xa xa Cầm thở dài một hơi, vốn nghĩ lần này ra khơi chủ yếu chỉ đi thám hiểm một chút nhưng không ngờ nó lại kéo ra không biết bao nhiêu chuyện. Nhiều đến Cầm có chút hoài nghi nhân sinh, nhưng mà anh đã chìm sâu vào trong vũng bùn này rồi. Giờ chỉ có thể đi đến cuối cùng, may chăng mới có thể có chút sinh cơ a. Lại 10 ngày nữa trôi qua, một con thuyền cập bến Đấu La Đại Lục, từ trên thuyền bốn thân ảnh đi xuống, Cầm bế lấy Tiểu Kim, nhìn về phía con thuyền nói, cảm ơn mọi người đã đưa chúng ta đến đây, ta có lẽ sẽ lưu ở đây tầm 1,2 tháng. Nếu có việc gấp các vị có thể trở về, nếu không thì hoan nghênh thăm thú Đấu La Đại Lục. Ở trên thuyền một người bước ra, khách khí cúi đầu nói, cảm ơn tháp chủ đã qua tâm, vậy 2 tháng nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây vậy. Khách sáo thêm vài câu, hai nhóm người chia tay tại nơi này. Bây giờ chúng ta đi đâu? Lăng Lạc Thần khẽ hỏi Cầm, cứ về trước Sử Lai Khắc học viện đi. Thế là nhóm người khởi hành, mục tiêu, Sử Lai Khắc, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, một thân ảnh lơ lửng trên bầu trời. Nhìn về phương xa, nơi ấy chính là nơi Sử Lai Khắc học viện đang đứng. Trừ 2 tháng rồi, đã có tin tức gì chưa? Một thân ảnh lẳng lặng hiện ra sau lưng của hắn. Chúng ta liên tục cử người đến Sử Lai Khắc học viện để hỏi nhưng mà bọn họ vẫn khăng khăng người đó không có mặt ở học viện bây giờ. Đã ra biển và không có bất cứ thông tin gì. Thân ảnh này nghe mà như không nghe, nó nhìn lên bầu trời. Ta đã cho bọn họ 2, góc truyện audio.com, tháng thời gian, nhưng xem ra hắn vẫn không trở lại. Xem ra thiên đã định như vậy rồi. Vậy thì, thú triều đi, khoan đã, một thân ảnh xinh đẹp bay đến, ngươi cũng để ý đi. Rõ ràng thủy thú đã qua tình hình nguy hiểm, liệu có cần làm đến mức phát động thú triều đi, nhưng mà nàng ta vẫn chưa hoàn toàn ổn cả, ta đã cho 2 tháng nhưng vẫn không có bất cứ tin tức gì. Rõ ràng cần biện pháp mạnh hơn, nhưng thực sự cần sao, tình hình của chúng ta với loài người vừa mới ổn hơn nhờ hồn tháp. Bây giờ chẳng lẽ lại để tình hình trở lại như trước sao? Chẳng lẽ cô không nhận ra tình huống bây giờ? Dù cho không ai nói gì nhưng mà rất nhiều người đều tức giận vì thủy thú xảy ra việc. Do ta nói là chờ thêm 2 tháng nên bọn họ mới yên lặng lại. Giờ ta lại kéo dài thậm chí là không tấn công nữa thì chẳng phải là thất hứa hay sao? Bích Cơ yên lặng, nàng cũng biết chứ, rất nhiều kẻ yên lặng chờ đợi 2 tháng, chờ thái độ của Đế Thiên. Nếu như mà Đế Thiên dừng tấn công thì có lẽ sẽ gây ra rất nhiều bất mãn. Bích Cơ vẻ mặt có chút cô đơn. Cô biết nếu cuộc chiến này đẩy lên đến cao trào thì chắc chắn tình hình của hồn tháp sẽ cực kỳ xấu. Nhưng cô biết sức mình cô thì hoàn toàn không làm được. Chỉ hy vọng ai đó về kịp mà thôi. Ngày hôm nay bầu trời đen kịt nhưng không phải do thiên nhiên mà do những khí đen từ phía nam tràn xuống. Lúc này, tốc độ của đám màn đen tựa hồ chậm lại vài phần, nhưng mà từ trên bầu trời áp lực truyền xuống vẫn khiến con người ta không thể nào thở nổi. Mà mục tiêu nó hướng đến lại là Sử Lai Khắc Thành. Sử Lai Khắc Thành, trên đầu thành, Sử Lai Khắc bảo vệ quân đang bận rộn vô cùng. Các loại phòng ngự hồn đạo khí được bố trí tại khắp mọi nơi trên tường thành. Đừng nhìn Sử Lai Khắc Thành nhiều năm không có chiến tranh, nhưng bảo vệ quân lại ngay ngắn rõ ràng. Áp lực đến từ không trung tuy nhiên làm cho bọn họ sắc mặt trắng bệch nhưng bọn hắn nhưng như cụ cắn chặt răng, không rời vị trí nửa bước. Sử Lai Khắc Thành quân đội tổng cộng có 1 vạn người. Trong đó, 30% là hồn sư. Những hồn sư này hầu như đều là học sinh ngoại viện của Sử Lai Khắc Học Viện, bọn họ không thể thi đậu nội viện liền lựa chọn gia nhập quân thủ thành tiến hành mấy năm tôi luyện. Sử Lai Khắc quân thủ thành tiếng tăm khá là lừng lẫy, trong lịch sử, bọn họ tham dự chiến đấu không hơn 10 lần, nhưng mỗi lần đều đã sáng tạo những thành tựu đủ để khiếp sợ đại lục. Thí dụ như, năm đó Nhật Nguyệt Đại Lục cùng Đấu La Đại Lục vừa đụng chạm, Nhật Nguyệt Đại Lục tiến hành thánh chiến. Bởi vì Nhật Nguyệt Đại Lục lấy hồn đạo khí chiến đấu nên đã từng một lần làm cho các quốc gia thuộc Đấu La Đại Lục ứng phó khó khăn, liên tục bại lui. Sử Lai Khắc Học Viện lúc ấy liền phái ra một đôi quân chỉ 3.000 người, còn gọi là Sử Lai Khắc Quân, tiến đến tiền tuyến. Chỉ bằng 3.000 người, lợi dụng địa hình, ngạnh sinh sinh chặn Nhật Nguyệt Đại Quân 15 ngày. Cho các quốc gia trên Đấu La Đại Lục thời gian triệu tập quân đội, lúc này mới phản công thành công. Dẫn đến thánh chiến thắng lợi. Sau đó, Sử Lai Khắc Quân danh tiếng bắt đầu lan truyền đại lục. Có thể trở thành Sử Lai Khắc Quân một thành viên là một vinh dự to lớn với rất nhiều hồn sư. Bởi vậy, các học viên của Sử Lai Khắc ngoại viện cho dù thi không đậu thi rớt nội viện. Cũng nhất định nghĩ hết biện pháp gia nhập Sử Lai Khắc thủ thành quân, đi lính ba. Góc truyện audio.com, năm trở lên, điều này khiến lý lịch của bọn họ càng thêm rực rỡ, trở thành ấn ký có thể làm rạng rỡ tổ tông. Hơn nữa đối với tương lai phát triển của bọn họ cũng sẽ có lợi thật lớn. Sử Lai Khắc Thành dù sao chỉ là một tòa thành thị, nuôi 1 vạn quân đội đã rất khó khăn. Có 30% hồn sư đã là rất nhiều, bọn họ đều đến từ chính học viện cũng không được hưởng thụ bất cứ đặc thù đãi ngộ nào. Nhưng 7.000 quân đội bình thường còn lại thì cần Sử Lai Khắc Thành mình xuất tiền túi để nuôi nấng cũng như xây dựng. Khó có thể mở rộng thêm nữa. Trên đầu thành, từng khẩu đại pháo chỉ hướng phương xa, các loại định trang hồn đạo đạn pháo đã được đưa lên đầu tường. 3.000 danh hồn sư trong 1 phút đồng hồ, đã tập kết hoàn tất. Tất cả đều lên đầu tường. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, tất cả đều đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Còn lại 7.000 tên lính, càng chuẩn xác mà nói là phụ binh, cơ hồ là một chọi một phương thức vì hồn sư làm công tác hậu cần. Còn có 4.000 binh sĩ đã làm xong chuẩn bị tiếp viện. Nam thành chính là khu phòng ngự chủ yếu, còn 3 mặt còn lại, nhân thủ muốn ít hơn nhiều, nhưng phòng ngự hồn đạo khí số lượng lại khá nhiều. Lúc trọng yếu chỉ cần các hồn sư nhanh chóng chuyển di vị trí có thể đối với hồn đạo khí tiến hành điều khiển. Bất quá, 3 phương hướng này, hiển nhiên không cần thời thời khắc khắc quan tâm a. Về phần Sử Lai Khắc Học Viện, nhiều ngoại viện học viện Đờ An dùng tốc độ nhanh nhất chạy về 3 mặt khác của tòa thành. Mặc kệ bọn họ chỉ có 10 mấy tuổi, nhưng tất cả đều đã sớm chịu qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc điều khiển vậy hồn đạo khí nhưng lại không có vấn đề gì cả. Duy nhất đáng lo ngại là hồn lực. Dù sao thì bọn họ đều là những người không vào được nội viện, thực lực đa số là hồn sư, đại hồn sư. Hồn lực hiển nhiên không thể duy trì việc điều khiển hồn đạo khí trong thời gian dài. Thời này thì bình sữa kín chưa được tìm ra, do đó không thể một bên tấn công một bên hồi phục được. Đây chính là thử thách lớn nhất trong đợt thú triều này a. Ngoại viện đi ra thì nội viện tất nhiên không ngồi yên. Sử Lai Khắc Học Viện nội viện các đệ tử tự nhiên cũng không còn nhàn rỗi, từng bóng người rất nhanh tiến đến tường thành hướng nam. Rõ ràng mọi chiến lực đều đã được điều động, nhiều đó đã đủ thấy cuộc chiến này nghiêm trọng đến mức nào. Xa xa tung tích của địch nhân đã dần dần hiện ra. Có thể khiến cho khí trời thay đổi, còn gióng trống khua chiêng hướng phía Sử Lai Khắc Thành đại quân tiến công, tại toàn bộ đại lục có thể có mấy thế lực làm được. Trừ phi là quốc gia lực lượng, mới có thể tạo được quy mô uy thế. Nhưng là, Đấu La Đại Lục Tư Quốc làm sao sẽ tiến công Sử Lai Khắc Thành? Như vậy, ngoại trừ quốc gia lực lượng thì còn ai? Cũng chỉ có một nơi khác, hơn nữa, nơi này so với Đấu La Đại Lục Tư Quốc càng thêm đáng sợ. Quân đội kia không có trí tuệ cao, nhưng lại có cường đại bản năng chiến đấu, bọn nó trời sinh thị sát khát máu, đối với nhân loại tràn ngập cừu hận. Từng cái cơ hồ đều là cường giả, bọn nó gần như vô cùng vô tận sau lưng, bọn nó lại còn rất nhiều cường giả áp trận. Đúng, cổ kinh khủng thế lực này chính là Sử Lai Khắc Học Viện láng giềng, đã từng cùng Sử Lai Khắc từng có vô số liên quan. Tinh đấu đại xâm lâm, thú triều, đến rồi. Cách chương.